Xin chào tất cả các độc giả thân mến. Chào mừng đến với chuyên mục podcast của trang thông tin Việt Nam Phiêu Lưu Ký. Đây là nơi mà chúng ta cùng bàn luận, chia sẻ, nơi kể các bạn nghe về những câu chuyện, những vấn đề xoay quanh du lịch nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Và không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, du lịch và công việc vốn là hai khái niệm không liên quan đến nhau. Liệu khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên hiệu ứng như thế nào? Nếu như work from home được coi là keyword của thời điểm dịch COVID-19 mới bùng phát, thì workation sẽ là xu hướng du lịch kết hợp làm việc từ xa nở rộ sau đại dịch COVID-19, được ưu ái bởi khách du lịch toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Cảm thấy bản thân năng động hơn, kỷ luật hơn là những chia sẻ của bạn Nguyễn Hải Đăng, 25 tuổi, khi trải nghiệm xu hướng du lịch workation, tức xu hướng du lịch kết hợp làm việc. Trong thời gian làm công việc tự do, Đăng đã thay đổi không gian làm việc của mình bằng cách mang công việc đi du lịch. Mình cảm thấy bản thân mình trở nên năng động hơn, thay vì mình cứ trói buộc một chỗ, mình có thể lựa chọn cái nơi nào mà mình cảm thấy thoải mái hơn để có thể làm việc. Và có lẽ một trong những cái điều mình cảm thấy rất tâm đắc khi mình lựa chọn cái workation là bản thân mình đã trở nên kỷ luật hơn rất nhiều. Theo Lý Thành Cơ, một travel blogger nổi tiếng đã định nghĩa về workation như sau. Workation là cụm từ kết hợp giữa work, làm việc, và cation trong vacation, kỳ nghỉ. Đây là khái niệm để chỉ cách làm việc từ xa kết hợp nghỉ dưỡng. Xu hướng này bắt nguồn từ Mỹ và các nước châu Âu. Đến nay, tận hưởng kỳ nghỉ kết hợp làm việc từ xa đã lan rộng sang các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Khi áp lực công việc càng lớn, thì khoảng thời gian dành cho việc thư giãn, nghỉ ngơi của mỗi người càng hạn hẹp. Cả việc phải hoàn thành xong mọi việc trước mỗi chuyến đi hay công việc ngập đầu sau khi du lịch đều khiến chúng ta stress. Workation chính là cơ hội để chúng ta vừa có thể nghỉ ngơi, vừa không cảm thấy lo âu khi công việc bộn bề, tận hưởng không gian thư giãn ở một địa điểm du lịch khác và hoàn thành công việc của mình trên máy tính bảng hoặc laptop. Nói cách khác là bạn thay đổi không gian làm việc. Hoạt động 2 trong 1 này là một trải nghiệm thú vị dành cho các bạn trẻ muốn đổi chỗ chạy deadline. Vậy, vừa chơi vừa làm liệu có đảm bảo được hiệu quả công việc hay không? Nguyễn Thùy Trang, 28 tuổi với biệt danh Trang Chó, là một travel blogger và freelance writer, viết lách tự do, đã kết hợp du lịch và làm việc 10 năm nay. Đối với Trang, vừa du lịch vừa kết hợp làm việc là hoàn toàn hợp lý. Trang chia sẻ, đối với mình thì mình cảm thấy nó khá là hiệu quả, do là hiệu suất công việc của mình trong 1 giờ làm việc thì nó rất là tốt. Mình luôn luôn có ghi chú lại là sẽ phải làm những công việc gì, và sau đó mình sẽ kết hợp đi du lịch vào ban ngày, rồi là trong những cái lúc nghỉ trưa hay những lúc mà tầm buổi tối thì sẽ là những lúc mà tập trung nhất để làm việc. Đối với mình thì mình cảm thấy nó khá là hiệu quả, bởi vì nó không quá ảnh hưởng đến việc đi du lịch của mình. Và thứ hai nữa là mình làm việc lâu năm rồi và có kinh nghiệm rồi, thì cái việc mà hiệu suất công việc trên 1 giờ làm việc nó cao như vậy, nó sẽ giúp cho mình đẩy nhanh tiến độ công việc và tính chuyên nghiệp nó cao hơn. Một kỳ workation hiệu quả phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp giữa thời gian nghỉ dưỡng và làm việc. Chúng ta phải đảm bảo được tiến độ công việc trước khi xách ba lô lên đường. Liệu có phải bất cứ ai cũng có thể workation, và workation thì cần nhiều tiền? Những công việc không đòi hỏi phải có mặt trực tiếp mà có thể thực hiện qua laptop, máy tính, điện thoại, những công việc liên quan đến lĩnh vực tự do như kinh doanh, bán hàng online, sáng tạo nội dung trên mạng sẽ thích hợp hơn cả để bạn trải nghiệm xu thế du lịch workation. Và việc bạn bỏ ra chi phí nhiều hay ít cho mỗi kỳ workation phụ thuộc vào tài chính, nhu cầu cá nhân của bạn. Và không phải có nhiều tiền thì mới có thể đi du lịch. Hiện nay, có rất nhiều địa điểm nghỉ dưỡng giá bình dân để chúng ta lựa chọn. Muốn đi du lịch giá rẻ thì chúng ta nên lên kế hoạch kỹ lưỡng, chi tiết, giống như cách mà Nguyễn Thùy Trang đã áp dụng cho những chuyến đi của mình. Khi mà mình mới bắt đầu đi du lịch, mình không phải là một người có quá nhiều tiền. Mình sẽ đi những cái nơi mà gần trước, và những cái nơi mà gần thì mình sẽ học cách săn vé máy bay. Mình săn trước ít nhất 6 tháng để có được những cái khuyến mãi từ những nhãn hàng. Nếu các bạn mà đi xa thì cái việc mà cần nhiều tiền là chuyện tất nhiên. Thế nhưng những chuyến đi gần hay là trong Đông Nam Á thì bạn hoàn toàn lo liệu được khi mà mình có được một cái kế hoạch rất là chi tiết. Đối với mình thì thì dùng cái kinh nghiệm, cũng như là cái kiến thức, cũng như là sự chắt lọc tất cả những cái thông tin trên mạng, rồi là săn vé máy bay, đặt phòng khách sạn trước, rồi săn những cái đợt khuyến mãi của các nhãn hàng lớn, thì đấy mới là điều quan trọng. Nói chung là chúng ta cần phải có kinh nghiệm và kiến thức thì chúng ta mới đi rẻ được. Vậy nên làm gì để có kỳ workation hiệu quả? Kỷ luật bản thân là một trong những yếu tố quan trọng để có được một kỳ workation hiệu quả. Làm việc theo xu thế workation, bạn sẽ không bị gò bó về mặt không gian, nhưng cần sự tự giác cao. Đối với Đăng thì đây là 3 yếu tố để đảm bảo workation hiệu quả. Trước hết thì mọi người phải tránh ôm quá nhiều công việc, hoặc những cái công việc ấy tránh sự yêu cầu thường trực quá cao. Mọi người không thể nào mà tận hưởng hoàn toàn kỳ nghỉ của mình khi mà điện thoại lúc nào cũng nổ thông báo, hoặc lúc nào sếp cũng yêu cầu họp hành. Thứ hai là chúng ta cần phải chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm phù hợp này thì tùy theo tính cách của bản thân. Ví dụ như mình thì sẽ lựa chọn làm việc trong những cái môi trường nó yên tĩnh, không quá nhiều người. Mình sẽ chọn địa điểm nó thiên về nghỉ dưỡng nhiều hơn là những cái địa điểm thiên về vui chơi. Và thứ ba là mình nghĩ rất quan trọng, chắc là mọi người cũng biết, đó là chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Không chỉ cái kế hoạch công việc mà cả kế hoạch tài chính đấy, để không bị ảnh hưởng trong cái thời gian mà vừa tận hưởng kỳ nghỉ, lại đảm bảo được công việc của chúng ta. Còn đối với Nguyễn Thùy Trang thì cần có một danh sách những việc cần làm, hay to-do list, để hoạch định thời gian một cách khoa học, cân bằng giữa việc chơi và làm để hạn chế những tình huống ngoài mong muốn. Cái việc sắp xếp công việc như vậy thì nó sẽ bớt đi những cái gọi là những cái biến số trong quá trình mà chúng ta làm workation. Những cái việc mà mình nói là biến số ấy là khi mà khách hàng gọi gấp này, hay là khi có những drama xảy ra, hay là có những cái vấn đề liên quan đến truyền thông chẳng hạn. Bởi vì là sáng tạo nội dung thì chúng ta bắt buộc phải dành những cái khoảng thời gian trống trong ngày để chúng ta xử lý những cái công việc đấy. Thế thì luôn luôn có những khoảng trống đấy trong cái to-do list của mình để có thể hoạch định được thời gian một cách khoa học hơn. Workation ngắn hạn hay dài hạn phụ thuộc vào túi tiền, vào tính chất công việc và nhu cầu của bạn. Và để bản thân có một kỳ workation hiệu quả thì nó phụ thuộc vào khả năng lên kế hoạch và tính tự chủ cao. Vừa trải nghiệm vùng đất mới, vừa có thể hoàn thành được công việc được giao. Đây cũng là một cách để chữa lành tâm hồn sau những ngày chỉ có vùi đầu vào công việc, khơi dậy những cảm hứng mới để làm việc chất lượng hơn, năng suất hơn. Xu hướng thú vị này sẽ đem lại những trải nghiệm đặc biệt đối với những bạn trẻ có thể lưu động được công việc của mình. Vậy thì, mang công việc đi du lịch, tại sao không? Các bạn vừa nghe podcast của trang thông tin Việt Nam Phiêu Lưu Ký. Hãy chia sẻ góc nhìn của bạn với chúng mình qua hòm thư được đặt ở bên dưới trang thông tin nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo.